Con không nhớ rõ nguyên câu trong kinh, nước con không có nữ, nếu không nguyện không thành chánh giác. Cái câu hỏi này thì hỏi không có rõ, nhưng mà Pháp Hòa hiểu được cái ý là giống như là trong một cái bài kinh nào đó có một vị nào đó phát nguyện là nước tôi không có người nữ, có lẽ là trong 48 nguyện Phật Di Đà. Nhưng mà nếu mà có đó thì cái câu này nó không chuẩn, bởi vì trong cái nguyện Đức Phật A Di Đà có một cái nguyện là nếu tôi thành Phật, người nữ ở trong nước của tôi nghe danh hiệu của tôi mà phát tâm Bồ Đề, nhàm chán thân nữ, để nhàm chán thân nữ mà sau khi họ quá và họ mất đi, họ vẫn tiếp tục thọ thân nữ thì tôi không thành chánh giác. Cái lời nguyện đó là của Phật Di Đà. Tại sao Ngài nói như vậy? Bởi vì chính mình phát nguyện mình không muốn trở lại thân nữ, thì bây giờ cái nhân mà muốn tu để đừng trở thành thân nữ là phải tu gì? Cái tâm của mình phải rộng mở, phải vị tha, phải đừng có chấp trước, đừng có ích kỷ. Những cái tật gì mà của người nữ, cái nghiệp lực gì mà người nữ mà cứ lẫn quẩn sống với nó hoài đó, mình phải bỏ được cái nghiệp đó mình mới chuyển nữ thành nam. Còn nếu như trường hợp đó, quý vị đọc trong kinh nói nước của tôi không có người nữ, cũng đừng hiểu lầm là Phật này kỳ thị nha, không có cái ý đó. Nhưng mà cái kinh điển mà nói câu đó là có cái ý sâu hơn, bởi vì hễ có nữ tức là có gì? Có nam. Và hơn nữa có nữ tức là có sự ái luyến, có ái luyến là có luân hồi, có khổ đau. Mà trong cái phương diện hình thức tu á, người nam tu dễ hơn nữ. Tại bây giờ mình nói ví dụ một cái hình ảnh rất thật thôi. Người nam á, cái thân thể của mình, người nam đi tới đâu nó cũng thuận tiện hơn người nữ. Nếu mà mình đến một cái chỗ nào thiếu nước, bẩn thỉu, người nữ cực khổ hơn người nam rất là nhiều. Và chẳng những như vậy mà người nữ còn phải mắc những cái khó khăn là phải sinh nở. Trong kinh Phật nói người nữ có 5 điều phải làm. Phải làm đó là làm vợ, làm mẹ, là một người mang thai cực khổ, rồi dơ mình, vân vân. Cho nên đó là mình nói cái mà người nữ phải gánh chịu. Cho nên khi mà mình ở một cái, đó là mình nói về cái gánh chịu ở thể xác, chưa nói tâm thức. Quý vị cứ kiểm lại mình đời sống hàng ngày, mình giao tiếp với nhau đó, mình làm việc với người nam dễ hơn hay mình làm việc với người nữ dễ hơn? Đó, Pháp Hòa chỉ nói đơn giản vậy thôi. Rồi quý vị mình tự mình về mình kiểm lại cái đời sống của mình. Ví dụ người nam mà ta giận nhau, gì ta nói xong là ta xong rồi đó, không có lặp đi lặp lại, không có nhớ dai, không có gì. Mà nếu người nam mà có cái tánh đó là phải biết rồi nha. Không có để ý những chuyện nhỏ nhặt, không có để ý từng câu từng chữ từng cái gút mắt. Nhiều khi người ta trong cuộc sống nó rất là đơn giản và vô tình, nhưng mình thích để ý mấy câu đó, rồi tự mình ôm mắt mình đau khổ, mình tự mình trách móc người đó. Mà thiệt sự ra người đó sống bình thường, và chỉ có mình không thường cho nên mình đã thấy. Chứ trong kinh mà nói câu đó không có nghĩa là kỳ thị, mà chỉ ý muốn nói là mình hãy chuyển cái nghiệp lực của mình. Chứ Phật không có kỳ thị. Thường thường Pháp Hòa cũng hay nói kinh điển Đại Thừa là mình đọc là mình phải lấy cái ý ẩn ở bên trong, chứ không phải là những cái chuyện này. Tại ví dụ như trong này: xin Thầy phân biệt cho chúng con giữa chữ nghi trong nhà Phật, điều cản trở sự tu tập của Phật tử. Hai là tinh thần trí tuệ không mù quáng tin tưởng điều gì không thật, sự hiểu và cảm nhận nói theo lẽ thường cũng là nghi. Ý câu hỏi này là phân tích hai cách nghi, một cái nghi của một người tu học và một cái nghi của người cố chấp. Ví dụ như mình đọc như hồi nãy, sở dĩ quý vị đặt câu hỏi là tại vì quý vị không hiểu. không hiểu thì mình hỏi là để mình giải nghi. Mà một khi mình được giải đáp rồi là mình giải cái nghi đó, thì bắt đầu từ đó mình tiến bộ mình tu. Thì người ta thường nói đó, đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này không phải là cái hình thức nghi ngờ ích kỷ nhỏ nhoi kiểu thế gian, mà cái nghi này là vì không hiểu. Cái chữ nghi trường hợp này là không hiểu muốn giải thoát. Nhưng mà cái điều căn bản là con người chúng ta sống mà nghi ngờ, nghi kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau, thì cái nghi này nó làm mình khổ. Còn cái nghi mà để mình giải tỏa một vấn đề mình muốn học hiểu, thì khi mình giải được rồi thì mình hết nghi, và mình tin vào cái điều đó để mình tiến bộ, mình tu, thì điều đó không có gì sai. Hai cái tâm trạng nghi nó khác. Có nhiều người ta nghi một cái điều gì đó, ta nói mày giải thích cỡ nào là giải thích, nhưng mà nghi thì vẫn nghi. Thì cái nghi này có giải cỡ nào đi nữa cũng trở về vô dụng, tại vì mình không có giải tỏa được. Mà nghi này là do cố chấp, do phiền não mà nghi, chứ không phải từ cái tâm tư muốn học hỏi một cái điều gì đó trong cuộc đời mà hỏi để mà giải nghi. Hai cái một câu một chữ nghi mà hai cái đạo lý cách hỏi nó khác. Cũng giống như có người đặt câu hỏi nè, có hai dạng đặt câu hỏi: đặt để chất vấn, để thách đố hơn thua, hay là đặt gì thật sự không hiểu mà hỏi. Hai cách đó nó khác. Và cái người mà người ta tin tưởng, ta đọc câu hỏi là ta hiểu, ta hiểu anh này muốn chất vấn, thì những người mà chất vấn vậy không trả lời. Không phải là mình sợ sệt, nhưng không mất thời gian, tại anh không có tâm muốn hiểu. Anh chỉ muốn thách đố sự hơn thua cao thấp. Cho nên có một học trò tới hỏi một người thầy: thầy ơi, con có điều muốn hỏi. Ông thầy nói được, con cứ ngồi đây mời uống nước tính sao. Ông thầy lấy cái ly ra rót nước, rót đến khi ly nước đầy ông vẫn rót, đến khi nó tràn ra thì người đệ tử nó mới nói: ô thưa thầy, nước tràn rồi mà sao thầy vẫn rót? Thì ông thầy nói: con bây giờ cũng giống như ly nước này, tri thức nó quá đầy, thầy có nói nhiều nó cũng thừa, nó tràn ra hết rồi. Con hãy đổ hết ra đi như ly nước trong trống thì mới rót vô được. Cho nên cái đó là lời khai thị. Có những ai mà, cho nên nhà Phật không dùng chữ không hí luận, không hí luận hơn thua. Mình đâu phải là một cái đạo giáo để mà đi hơn thua cao thấp, tranh chấp tín đồ ai hơn. Không cần, không cần làm chuyện đó. Phật giáo là gì? Là phương pháp hướng dẫn mình sống. Ai cần phương pháp đến học để sống. Đức Phật chưa bao giờ có ý đi thuyết pháp để thu gom tín đồ. Mục đích cuối cùng tối hậu của Đức Phật là thuyết pháp để mọi người thấm hiểu cuộc đời, chuyển hóa khổ đau, lo tu tập. Không cần tín đồ. Tại vì nếu tín đồ cho đông mà tín đồ không hiểu gì hết thì đâu có được. Mà cái đó không phải chủ đích của đâu hết. Ví dụ Pháp Hòa quy y cho đại chúng, Pháp Hòa không hề có cái tâm ý là muốn đại chúng là đệ tử của tôi. Chưa bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ điều đó. Ai phát tâm quy y là Pháp Hòa mừng dữ lắm, vì quý vị đó đang phát tâm muốn hướng thượng, hướng thiện. Đủ duyên mình tạo duyên cho các vị được hướng về Tam Bảo. Bây giờ nói thôi, lần sau đi, sợ mất duyên. Và quý vị luôn, Pháp Hòa luôn nhắc vậy đó. Quý vị quy y, Pháp Hòa chỉ là người hướng dẫn cho quý vị tu tập, là người thầy hướng dẫn đầu tiên đó. Nhưng chư tăng trong mười phương này, vị nào có tu tập là thầy của mình. Không bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ. Cho nên quý vị thấy không có xin địa chỉ số phone để rồi mai mốt liên lạc làm đệ tử riêng, đệ tử tư, không có, không dám. Chứ vậy thật sự bây giờ nếu Pháp Hòa mà gom địa chỉ của đệ tử mà quy hết á, cả trăm ngàn cũng có, cả trăm ngàn người, nhưng mà không. Chỉ trừ trường hợp nào người nào cần liên lạc để có sự giúp đỡ trong vấn đề Phật pháp gì đó, ví dụ ai cần có nhu yếu. Chứ còn bản thân Pháp Hòa không cầm cuốn sổ đệ tử cho địa chỉ, mai mốt thầy gửi thơ. Không biết mai mốt già có sanh tật không thì không biết ha, mà giờ thì không dám. Ví dụ như người ta đem cái khoa học, người ta muốn chứng minh Phật học, điều đó không đúng. Phật giáo đâu là gì mà phải đem khoa học chứng minh. Nếu muốn nói ngược lại, Phật học chứng minh khoa học. Ví dụ như Đức Phật nói rằng ngoài hành tinh con người, mình còn vô số những hành tinh khác xung quanh. Tới bây giờ khoa học vẫn chưa kiểm chứng hết mà. Mà Đức Phật nói tất cả mọi việc trên thế gian này không có một cái gì tự mình nó có thể có mặt. Tất cả đều phải nhờ nhiều yếu tố nhân duyên kết hợp để nó có mặt. Bây giờ khoa học mới chứng minh là một cái không thể có, mà nó có nhiều cái nguyên nhân khác. Ví dụ mình nhìn cái hoa này, nước là một nhân, nắng là một nhân, hạt là một nhân, đất là một nhân, người trồng là một nhân. Tất cả những cái nhân đó kết lại để có được cái hoa này. Vậy thì cái hoa mà có đây không một mình tự nó có được, mà nó nhiều cái duyên khác kết hợp để nó có mặt. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Nội ba ngày nay nè, nếu không có những nhiều bàn tay, những đóng góp tích cực, làm sao mình có được ba ngày nay một cách đơn giản như vậy? Thành nữa không có ai có quyền đó. Mình tôi làm hết á, không ai dám nói điều đó hết á. Một người không làm được gì hết. Đức Phật nói điều đó là duyên, là nhân, là duyên. Ngày nay khoa học mới nói là một cái không thể có. Mà ngay Đức Phật nhìn ly nước, Phật nói trong ly nước có vi trùng. Bây giờ khoa học mới chứng minh là trong nước có bacteria. Mình thấy nước sạch để, cái kính hiển vi thì thấy trong này có vi trùng. Đức Phật nói trong hư không này, hư không này rất nhiều những cái đang nằm ở trong hư không này. Bây giờ người ta nói trong này nó có làn sóng, nó có đủ thứ hết. Mà quý vị có thấy được không? Không thấy. Đó là một điều. Điều thứ hai, có những cái mình không thấy không có nghĩa là không có. Đây là cái gì sao lưng mình là không thấy rồi, cách một vách tường là không thấy rồi. Thì làm sao mình có những cái mình không thấy thì không nghĩa là nó không có. Ngày xưa mình ở Việt Nam mà nghe tới nước Mỹ, nước Úc là trời ơi, ở đâu nghe nói cái cõi đó đó, người ta ăn xong ta dục ly dục dĩa hết à, có không? Không bao giờ tưởng được. Hồi nhỏ mà ở trong nhà đang ăn cơm vậy đó, mà nghe chiếc máy bay nó bay ngang á, bay ơi ra coi máy bay. Không biết có ai có cái kiểu như nít ở Việt Nam chạy ra, trời ơi chừng nào mình mới được lên đó ha. Không biết máy bay nó ra làm sao, nó bự không á, bây giờ đi phát ngán luôn. Cho nên á, mình đừng có mất thời gian để gọi là tranh chấp với cái chuyện đó. Người ta muốn đem mà khoa học, thật sự ra có những cái giải thích không cùng tận đâu. Đó, bây giờ mình nói nè, cái hôm này nó mới bắt đầu á, không đúng. Đây, ai tô màu nó đâu mà nó ra tím đẹp như vậy, bất khả tư nghị, nói không được. Lấy men, lấy nếp trộn lại, nhúng nước muối vò viên, để vô ly. Ba ngày sau, không ai dở ra thêm một giọt nước, không ai dở ra thêm một miếng đường, mà tại sao ba ngày sau nó có nước ngọt mà có chất men rượu? Đủ nhân, đủ duyên là nó có mặt. Nếu như mình đủ nếp, đủ men, đủ muối, không đủ ẩm, nó cũng không ra cơm rượu. Và ngược lại, trong khi làm, xin lỗi, một cô nữ mà đang dơ mình lại nhúng vô nó coi, ba ngày sau đem ra cơm rượu đỏ lét hết, bỏ hết không ăn được. Nói sao được chỗ đó?